tạp chí Tiêu Điểm. Thưa quý vị, tại châu Mỹ Latin, một ông khổng lồ khác của thế giới, sau 15 năm ngó lơ, Hoa Kỳ chợt nhận ra là đang mất dần ảnh hưởng tại vùng được cho là sân sau nhà mình, sau những nỗ lực gần đây của chính quyền Biden nhằm tạo dựng lại niềm tin đối với các nước trong khu vực, nay vấp phải một sự cạnh tranh khốc liệt từ đối thủ thế kỷ, đó là Trung Quốc. Theo giới chuyên gia tại Pháp, sự trở lại của Mỹ lúc này dường như là đã quá trễ. Ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại châu Mỹ Latin đã bị mất, mà bằng chứng cụ thể là việc Tổng thống Mexico Andrés Manuel López Obrador đã tẩy chay thượng đỉnh các nước châu Mỹ do Tổng thống Joe Biden tổ chức tại Los Angeles từ ngày 6 đến ngày 10 tháng 6 năm nay. Ông chỉ trích mạnh mẽ đồng nhiệm Mỹ đã không mời Nicaragua, Cuba và Venezuela với lý do nhân quyền. Theo quan điểm của báo Pháp L'Opinion, giống như phần còn lại của thế giới, hình thức quản trị của Mỹ không làm cho các nước láng giềng mơ đến nữa. Một nghiên cứu của Đại học Vanderbilt thực hiện hồi tháng 11 năm 2021 tại 22 quốc gia châu Mỹ Latin cho thấy tình trạng xói mòn các giá trị dân chủ vốn chỉ nhận được 61% sự ủng hộ thay vì là 68% trong năm 2010. Tại những đồng minh truyền thống, uy tín của Mỹ dao động từ 77% như tại Colombia xuống còn 62% ở Chile, theo như một thăm dò của Morning Consult. Với một diện tích rộng gần 20 triệu km vuông và gần 650 triệu dân, châu Mỹ Latin bao gồm Nam Mỹ, các nước vùng biển Caribe và Trung Mỹ từng là một trong những đầu tàu tăng trưởng kinh tế toàn cầu vào đầu thế kỷ 21, như là một bức tranh màu đa dạng về sắc tộc, ngôn ngữ, văn hóa, chính trị. Giàu tài nguyên khoáng sản, nhưng tiểu lục địa này hiện nắm giữ một kỷ lục buồn, khu vực bất bình đẳng nhất thế giới, từ lâu luôn sống dưới chiếc bóng nặng nề của Mỹ. Cựu Tổng thống Mexico ông Porfirio Díaz giai đoạn 1830-1915 từng nhận xét như sau về vị trí của đất nước, tuy xa Thượng Đế mà gần Hoa Kỳ, một nhận định có thể áp dụng cho phần còn lại của cả khu vực. Thế nên, ngay từ những năm 1960, các nước châu Mỹ Latin đã tìm cách thoát dần khỏi sự bảo hộ của Mỹ, tập hợp lại trong nhiều tổ chức khu vực để bảo vệ tốt hơn các lợi ích của mình. Chính vì thế mà một loạt các định chế đã ra đời. Theo nhận xét của bà Sabine Jansen, tổng biên tập tạp chí Question International, thì sự tập hợp này giống như một chiếc kính vạn hoa, minh chứng cùng lúc sự mong mỏi và sự bất lực hợp nhất của châu Mỹ Latin. Mặt khác, cũng theo bà Sabine Jansen, châu Mỹ Latin cũng giống như là hòn đảo ngoại vi, như thuật ngữ địa chính trị của Hanford Mackinder, cũng dần bị Hoa Kỳ bỏ lơ ngay từ khi chiến tranh lạnh kết thúc vào những năm 1990. Trên đài RFI, bà Sabine Jansen giải thích.
Quả thật là từ cuối chiến tranh lạnh đã có một kiểu như là bỏ rơi, và xu hướng này còn trầm trọng hơn sau vụ khủng bố năm 2001 do Mỹ tập trung nhiều vào vùng Trung Đông. Kể từ năm 2011 thì người ta còn thấy có một sự chuyển trục sang châu Á, để rồi sau cùng châu Mỹ Latin thật sự trở thành một kiểu sân sau bị bỏ lơ trong một quãng thời gian dài. Tình trạng này còn nghiêm trọng hơn dưới thời ông Donald Trump. Ngày nay người ta nhận thấy rõ là có một nỗ lực từ phía ông Joe Biden để tìm cách quay trở lại, làm chủ trở lại tình hình. Nhiều quan chức Hoa Kỳ tỏ ra lo lắng, kể cả giới chức quân sự, cho an ninh quốc gia, và nhất là bởi vì Hoa Kỳ đang lao vào một cuộc đọ sức lớn với Trung Quốc. Nước Mỹ chợt nhận ra rằng họ đang phóng mặc tiểu lục địa này chỉ cách nhà mình có hai bước cho Trung Quốc thao túng.
Hai bề giáp đại dương là Thái Bình Dương và Đại Tây Dương, ngoại trừ một số nước nằm sâu trong lục địa, rất nhiều nước tại châu Mỹ Latin dễ dàng kết nối với thế giới. Nguồn tài nguyên khoáng sản dồi dào, đặc biệt là về nước ngọt và cây rừng, đã biến vùng tiểu lục địa này thành miếng mồi ngon rất được nhiều nước thèm muốn, đặc biệt là Trung Quốc. Trong vòng hai thập niên qua, Trung Quốc, quốc gia tiêu thụ lớn các khoáng sản dãy núi Andes, dầu khí Nam Mỹ và nguồn tài nguyên nông nghiệp bao la của Argentina và Brazil đã dần bắt rễ tại khu vực mà không làm cho Hoa Kỳ mảy may bận tâm. Theo ước tính, trao đổi mậu dịch giữa Trung Quốc và châu Mỹ Latin đã tăng vọt từ 18 tỷ đô la trong năm 2003 lên 450 tỷ vào năm 2021. Bắc Kinh trở thành đối tác hàng đầu của Brazil, Chile, Peru và Uruguay. Sự quan tâm của Trung Quốc đối với khu vực không chỉ dừng ở thương mại và khai thác các nguồn tài nguyên khoáng sản, mà còn cả trên bình diện ngoại giao. Theo số liệu từ Council on Foreign Relations, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã 11 lần đến thăm khu vực kể từ khi ông lên cầm quyền năm 2013. Trong khi đó, Hoa Kỳ thì làm điều ngược lại. Nếu tính số ngày Tổng thống Mỹ Obama đến châu Á cao hơn nhiều so với số lần đến châu Mỹ Latin, Nhật báo Công giáo La Croix lưu ý thêm rằng đã có 21 nước trong khu vực tham gia dự án những con đường tơ lụa mới của Bắc Kinh, và nhất là những năm gần đây, nhiều nước Trung Mỹ như Nicaragua và Panama cũng đã ngừng công nhận Đài Loan. Trước đà ảnh hưởng của Bắc Kinh ngày càng lớn tại khu vực, Đô đốc Greg Foley, lãnh đạo Bộ Chỉ huy phía Nam Southcom, phụ trách vùng châu Mỹ Latin, trong một phiên điều trần trước Thượng viện Hoa Kỳ hồi năm 2021, đã từng gióng chuông báo động xin trích. Hoa Kỳ đang mất các lợi thế của mình tại vùng bán cầu này, và một hành động tức thì là cần thiết để đảo ngược tình thế. Trong bối cảnh này, đối với Tổng thống Mỹ Joe Biden, làm thế nào chống lại đà đi lên của Trung Quốc tại châu Mỹ Latin là điều khẩn cấp. Washington lo ngại trước việc cả những đồng minh quan trọng của Mỹ như Colombia hay Chile không kháng cự được trước sức cám dỗ từ Bắc Kinh. Những nước này đã mở rộng cửa đón các nhà đầu tư Trung Quốc trong nhiều lĩnh vực như năng lượng, giao thông, v.v. Thế nên tại thượng đỉnh các nước châu Mỹ, hồi tháng 6 năm nay, chủ nhân Nhà Trắng đã thông báo một chương trình đối tác châu Mỹ vì sự thịnh vượng kinh tế. Theo Nhà Trắng, mục tiêu của chương trình là tái kích hoạt các định chế khu vực như Ngân hàng Phát triển Toàn châu Mỹ chẳng hạn, nhằm khuyến khích các đầu tư tư nhân, kích thích tăng trưởng kinh tế xanh và chống tham nhũng, nhưng cùng lúc tăng cường trao đổi thương mại. Tuy nhiên, đối với ông Olivier Compagnon, giáo sư lịch sử đương đại thuộc Viện Nghiên cứu Châu Mỹ Latin, đây lại là một sự thức tỉnh khá muộn màng từ Washington. Trong chuyên mục tranh luận địa chính trị của đài RFI, ông giải thích.
Et aujourd'hui, on a en quelque sorte l'impression que Washington se réveille à la fois.
Ngày nay chúng ta có cảm giác là Washington đang thức tỉnh vì những cân nhắc địa chính trị, nghĩa là trong khuôn khổ cuộc đối đầu toàn diện với Trung Quốc, nhưng cùng lúc cũng vì những cân nhắc đôi khi mang tính thực dụng hơn vì còn có nhiều thách thức khác. Đừng quên rằng ngày nay còn có vấn đề lithium, một thách thức chiến lược cho những năm sắp tới. Tam giác lithium gồm Chile, Bolivia và Argentina là một trong những thách thức lớn trong nửa thế kỷ còn lại trên phương diện khai thác. Đúng là ở đây có một thiện chí tái chinh phục vị thế, nhưng rủi thay dường như đã bị thua xa.
Quan sát này không được giáo sư Isabelle Van Nhu, chuyên gia về Hoa Kỳ trường Đại học Aix-Marseille trong cùng chương trình của RFI tán đồng khi cho rằng Mỹ vẫn còn có những lợi thế nhất định là nằm trên cùng châu lục và cũng là thị trường gần gũi nhất của châu Mỹ Latin, nhất là trong bối cảnh Washington đang nỗ lực tái di dời nhà xưởng về trong nước hay các nước lân cận. Điều này không chỉ tạo công ăn việc làm cho người dân Mỹ và nhiều nước khác trong vùng, mà còn giúp bình ổn vấn đề di dân và an ninh khu vực. Dù vậy, bà Sabine Jansen, tổng biên tập tạp chí Question International, tỏ ra bi quan khi kết luận rằng Hoa Kỳ phần nào đã chậm bước so với Trung Quốc tại bán cầu Nam của châu lục. Trên làn sóng của RFI, bà nhắc lại.
C'est un peu tard, enfin, il y a une mobilisation un peu tardive. La Chine a prêté 180 milliards.
Đúng là hơi bị muộn. Trung Quốc đã cho một nước châu Mỹ Latin vay đến 180 tỷ đô la. Colombia, đồng minh của Mỹ, cũng đã cho Bắc Kinh thầu nhiều hợp đồng lớn như dự án tàu điện ngầm ở Bogota. Ngay cả những nước được cho là vùng bảo toàn của Mỹ, thì sự hiện diện của Mỹ vẫn còn đó, nhưng đang chứng kiến làn sóng Trung Quốc tràn sang. Sự hiện diện của Trung Quốc có ở khắp các cảng biển lớn của châu Mỹ Latin. Tôi nghĩ rằng Trung Quốc đã đặt ra một số nền móng vững chắc để bảo vệ và họ sẽ không dễ gì ra đi như thế.
Đương nhiên, ý đồ này của Mỹ đã bị Trung Quốc lên tiếng dằn mặt khi Ngoại trưởng Mỹ Antony Blinken có vòng công du Nam Mỹ hồi tháng 10 năm vừa qua. Tờ Hoàn Cầu Thời báo cơ quan ngôn luận của chế độ Bắc Kinh đã có bài bình luận giọng điệu răn đe, xin trích việc Hoa Kỳ ra sức thu hút các nền kinh tế khu vực chỉ vì lợi ích địa chính trị của mình là không thích hợp. Bài viết ngạo mạn lưu ý rằng Trung Quốc giờ đã là đối tác thương mại hàng đầu của nhiều nước Nam Mỹ như Brazil, Chile và Peru từ nhiều năm qua, và nước này sắp trở thành một đối tác mới với Argentina. Nhưng nhà nghiên cứu của Pháp, ông Emmanuel Vergron, chuyên gia về Trung Quốc đương đại tại Inanco, trong một nghiên cứu cũng nhắc thêm rằng Bắc Kinh sử dụng nợ vay như là một vũ khí chiến thuật nhằm khẳng định chiến lược, đa dạng hóa nguồn cung khoáng sản và nông nghiệp, và để làm đối trọng với các cường quốc đối thủ, đi đầu là Hoa Kỳ.